This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhã ca Thiên Hồi Ký giải khăn sô cho Huế. Tôi vào sợ một mình, lục đựng trong chiếc phòng rộng, tôi mới thấy người tôi ướt lạnh. Nước không phải chỉ ứa ra từ quần áo, mà như thoát ra từ trong da thịt tôi nữa. Người tôi cứng lại như một khối nước đá. Người có chi nhánh nhỏ của sợ chạy ra. Trời ơi, mấy hôm nay quấy quắc không biết mừng rắn mà tìm chị ở mố, mừng rắn mà chị về đấy được. Ngồi đây, ngồi xuống đây. Tôi không còn đủ sức để ngồi xuống nữa. Tay chân tôi đi đâu mất trọi, chỉ còn khối óc chưa đông đặc, ra lệnh cho tôi phạt thành lời. Anh Vi này, anh bị tin tức chí ở Sài Gòn. À, chị đừng có lo. Chắc là chị lo cho anh với các cháu ha. Không răng, không răng, không răng mô. Mọi tuổi quá trống nợ, gọi ra hỏi tính chị thế. Ngày mô anh cũng tự sợ đời tính chị yên chị đi. Anh nghe chị về gia đình tôi không? Còn các con tôi? Các cháu nó vẫn khỏe mơ, trống tỏ đánh nhau cũng lớn. Nhưng nội chúng là yên rồi. Chỗ chị ở trống nợ, bình an vô sự. Tôi bảo đảm với chị đấy, đừng có mà lo quá nhiều. Một hơi ẩm bỗng bừng lên từ ngực, và lúc này hình như quả tim tôi vừa đập vừa toát ra lửa, ra không khí nóng ẩm. Làn khí ấm áp đó chạy rất nhanh truyền qua mạch máu. Tôi đã chợt nhận ra tay chân của mình. Tôi mập mại đôi môi. Anh nói thật à? Tôi cam đoan với chị là gia đình trống nợ yên ổn hết. Ngày bữa quá trống nợ gọi ra bắt đi tìm chị mà mừng rắn chị xuống gì nấy được. Tôi đi bộ, chứ chị ở luôn gì nấy thì tôi tìm cách cho chị vào Sài Gòn đi. Tôi nhớ Thải đang đứng đợi tôi ngoài đường, còn mẹ tôi, còn em tôi, còn anh chị và các cháu tôi nữa. Tôi phải ở lại, tôi không thể bỏ đi một mình lúc này được. Mà chắc giờ lại đấy tôi đã yên ổn tìm được phương tiện để đi. Ban đêm ở những đồn, những sở vẫn là những mục tiêu, những miệng mồi ngon của họ. Ở đây cũng nguy hiểm lắm. Mai tôi sẽ trở lại, bây giờ tôi phải lên án cừu. Chần chờ một lát để nghe kể chuyện tiếp, chuyện Sài Gòn, tôi trở ra mang theo một lít xăng để khi tới Thủy Dương mượn xe gắn máy mà về Huế cho sớm. Thải vẫn đứng chờ tôi ở một cái quán nhỏ xế cửa sở. Hai chị em lại đi bộ đến Thủy Dương. Máy dọc đường không chuyện gì xảy ra. Tới Thủy Dương, hai chị em tôi vào cậu giáo. Mợ giáo đã để sẵn cho chúng tôi một ít ráo vàng, khoai lang và ít thịt heo. Đổ xăng vào xe, chúng tôi chờ thức ăn về án cừu. Tôi kể chuyện về Thanh Lam cho cả nhà nghe. Khi biết tính mày đưa chảo ngoài không hề hận gì, mà tôi mừng đến phát khóc. Nhưng bà vừa mừng cho chảo ngoài đến phát khóc thì sau đó lại khổ sở lo lắng khóc cho đám chảo nồi còn kẹt trên từ đàm. Buổi xế chiều hôm đó, bọn ở căn nhà bỏ không bên kia đường có hai người đàn ông làm mặt tới ở. trống họ xanh xáo ổm yếu lắm. Họ lần mò sáng nhà chúng tôi và xin ở tạm. Mà tối vừa trông thấy họ đi vào ngõ, đã kéo thải dẫu tuốt vào trong góc hầm. Hai người đàn ông vừa nói chuyện, vừa nhìn quanh nhà bằng con mắt lão liếng. Họ cổ sửa giọng nói. Tôi không đoán được giọng nói bình thường của họ như thế nào, nhưng những lời họ nói hình như chưa được quen miệng lắm. Dạ, thưa bác, chúng cháu chạy loạn về đấy, bác chớ chúng cháu ở tạm ít bữa. Mà tôi vội vàng nói lắp bắp. Dạ, nhà chỉ có mấy mà con tôi. Dạ, ở dưới ní bán ngay thì lệnh quốc gia kiểm soát. Bán đêm thì mấy ông giải phóng về kiểm soát. Nhà lại trống trại, xin mấy anh tìm chỗ khác yên ổn hơn. Sao bác không chạy mà về làm chi? Mà tôi giả vờ chùi mắt, chỉ vào bàn thờ ba tôi. Dạ, không dẫu gì. Ba cháu mới mất xong, mà con tôi cũng không muốn đi mô nữa hết. Thôi thì mặc cho sổ mạng. Chị đây là con của bác hả? Dạ, chắc chị làm công chức hả? Dạ không, vợ chồng nó làm thợ máy, nó về chịu tan, còn chồng nó thì kẹt lại ở trống quạng. Vậy chị máy đồ đầm hay đồ diệt vậy hả chị? Một tên vừa cười, vừa hỏi tôi trả lời bừa. Dạ, đầm việc chí mố tôi cũng máy hết anh à, máy mẹ đồ bà ba cho bà con, lỗi xóm tôi cũng máy luôn mà. Một người chị một căn nhà phía bên kia đường. Tụi cháu ở bên kia đường á bác, có chuyện chi cần á thì bác sang gọi chúng cháu sẽ sang đỡ đạn cho bác. Dạ, thiệt cảm ơn mấy anh quá. Hai người đàn ông đi vào nhà, nhìn quanh quất và tiện dần đến miệng hầm. Mà tôi vội chạy theo. Dạ, các anh ngồi chơi uống nữa. Dạ, trống hầm nở hối hãm lắm, mấy ngày không ra ngoài được, mấy đứa cháu nhỏ nó tiểu rồi đại tiện hối rình, mấy anh ngồi chơi. Những hai người đàn ông làm mặt, chào chúng tôi rồi đi thẳng ra ngõ. Họ đi vào căn nhà trước mặt, đến chiều tối thì chúng tôi không còn thấy họ đâu nữa. Đêm đến, tiếng súng miệt phụ cám, bệnh ngự lại nổ ròn rã. Đại bác cấu về phía đó liên tiếp. Chúng tôi nằm trong hầm, nghe tiếng đại bác dồi lại muộn u tái. Rồi hai ba tiếng nổ âm âm như căn nhà đã bị vắng đi đâu hết rồi. Gạch ngọi rơi trên nóc hầm rào rào. Chúng tôi nằm sát vào nhau, quờ quạng tìm nhau, lúc nào cũng có cảm tưởng như một người thân yếu nữa sẵn sàng bỏ đi trong đêm tối. Sáng ra thì chúng tôi mới biết là những cánh cửa sổ được thải đóng chặt lại, cột bằng giấy thép cũng đã bị văng ra, rơi sau hè nhà. Căn nhà lại sụp ngói, lại lùi tường thêm một ít nữa. Chúng tôi ra vườn quan sát chỗ nổ, hai ba căn nhà cách căn nhà phía sau hè bị đại bác cấu trúng. Chúng tôi phải đi vòng ra đường, vào hẻm mới tới căn nhà bị đạn. Căn nhà đã hoàn toàn sụp đổ, một lỗ hổng lớn ngay giữa nền nhà, cái giữa trước sân bị cắt đứt và mái nhà bên cạnh bị mấy tấm tôn quạt sáng hư hại 1/3 mái nhà. Không ai chết, chỉ có vài người bị thương nhẹ vì người chủ nhà này đào hầm ở ngoài sân. Nhà bên cạnh có một ông già ở lại giữ nhà, con cháu đã đi chạy loạn hết. Ông già quá, chắc đến trên 80, không đi được nữa. Ông chả đào hầm đào hổ chí, cứ ngủ trên tấm phản gỗ, nhưng chưa bị hề hận gì. Thải và tôi vào căn nhà của ông cụ, có mảnh đàn vắng quá, vã nát một vách tường phía mặt. Ông cụ hấp hém nhìn chúng tôi. Rắn về rồi hí, khốn chạy ở đấy trụng đàn hết mừng rắn. Dạ à, thưa ông, trong nhà đi mô hết rồi.
Xuống âm phụ rồi, chữ đi mô. Nói đừng có chạy, cả nhà chạy hết. Nghe nói chết mố ở gần trường kiểu màu hết rồi. Tôi còn có một mình, già mà không chết. Con cháu tụi nó còn trẻ, chết hết, bấy chừ thì không biết ở với ai.
Ông đưa mắt nhìn lên bàn thờ, bình hoa vạn thọ đã héo tàn, mấy bạc nhang bọ khống và chén nước trà đấu từ tối mùng một đã gần cạn, đọng lại một lớp bụi dày trên màu vàng đặc quánh đã sắp hóa thành đỏ. Ông già ngồi trên phản gỗ, cứ đưa tái dụi mắt hoài, tôi không biết ông bị bụi vào mắt hay là đang khóc nữa. Ông ngồi quay lưng ra phía chúng tôi, lầm bầm hoài điều gì đó. Căn nhà điếu tàn, hoáng vạn định rờn người. Ông già như một bọng người chết khô, chết hẻo. Trên bàn thờ, bức ảnh một cụ già mộm mẻm cười, hai mắt đã mất hết màu thiệt ảnh, trắng dạ như mắt má. Thải và tôi không ai bảo ai, đều thụt lùi ra phía cửa. Đạm đóng vẫn còn bú đầy, bên trong bên ngoài căn nhà bị trụng đạn đại bác. Thì ra sớm này dân chủng đã trở về khả đóng, nhưng chả ai dám trường mặt ra ngoài. Họ đào hầm và sống lẫn lút bên trong. Thải nói là có những gia đình ở những chỗ khác tạm cứ tới đấy, rồi ở luôn, không đi ra nữa. Đạm đóng đang bàn tán, bỗng lại chạy ào ra đường, một đạm đóng khác đang tụ tập đầu hẻm. Thải kẹo tôi chạy ra. Đạm đóng này đang bú quánh một cô gái nhỏ bị thương nặng. Cô gái được đặt nằm trên tấm bổ cụ, trải trên lề cỏ ướt. Theo người ta bàn tán, nhà cô nhỏ này ở trên đường ray, tạng sáng thì một trái đàn đại bác đã rơi trúng sau vườn và mảnh đàn ghiếm vào người cô. Một mảnh đàn đã trúng bụng và đạm ruột lòng thòng chạy ra ngoài. Cả người cô được bao kín bằng tấm mền cũ, những mạo thẩm rá ướt mềm, tường vắt thành giọt được. Mặt cô bé tái xanh, hai mắt mở lờ đờ. Người cha ngồi xổm bên đứa con gái, vừa khóc vừa lại vang. Lại, bà con cô bác, làm ơn kiểm dùm xe chở con túi xuống Phủ Bài, cho bệnh viện Mỹ họ cứu con túi với. Nhưng đường xã chẳng có chiếc xe nào, trừ những đoàn người tạm cứ không biết từ mạng nào kẹo về và cứ đi thẳng theo quốc lộ 1. Thải cúi xuống xem xét vết thương của cô gái, rồi lắc đầu. Một người khác lại nói, cựu liền mãi ra kịp. Nhưng cô gái vẫn nằm chờ bến đường cho tới trưa. Cổ nhưỡng đôi mắt đã lạc thần lên nhìn người cha, nấc lên một tiếng, rồi trợn ngược mắt. Người cha khóc ầm ĩ, ôm lấy xác con, và cứ thế, ông chạy miết dọc theo quốc lộ, vừa chạy, vừa la khóc thế thảm. Mấy người lệnh gác đồn trường bía chạy ra ngăn ông lại, nhưng không còn ai ngăn nổi ông nữa. Chạy được một quãng, ông ngồi lại bến lề đường, đợi chờ từng phút. Hơi thở, người con gái yếu dần. Thải nói, thôi, mình vô nhà đi chị. Chúng tôi đi trở về, dọc đường, Thải hỏi một đoàn người chạy lại. Ở mô về đó bác?
Từ Đàm.
Bác ở mô?
Bến Ngự.
Thải réo lên và cầm chặt tay tôi kẹo chạy. Vào tới nhà Thải lá lớn, trên Từ Đàm tặng cứ về, có người về tè.
Nhưng khi mà tôi chạy ra được thì đoàn người đã đi khá xa. Những đoàn người khác tiếp tục kẹo về, họ ở những vùng khác, bến phố, trên Bến Ngự, trên ga, trên Phủ Cám. Một người ở Bến Ngự cho biết là trên Từ Đàm kẹt lắm. Bộ chỉ huy Việt Cộng vận động ở đó và quân Mỹ đã giang tới bến kia cầu Bến Ngự. Mà tôi lại thất vọng. Buổi trưa dù có đồ ăn ngon gì Thủy Dương gửi lên, không ai cảm thấy ngon. Hình ảnh cô bé với đống ruột lòng thòng chờ chết, từng giây, từng phút bến lề đường, làm tôi sổn sáng. Khi chúng tôi ăn cơm xong, ở ngoài đường lại thấy từng tớp lính từ phía quốc lộ đi vào thành phố quá áng cựu. Họ mang ba lô, mang súng ống, người này cách người kia chừng nửa thước và họ đi hoàn toàn im lặng. Họ không ngỏ ngang hai bên nhà cửa đường phố. Thải nhận ra là lĩnh biệt động quân, rồi một đoàn nữa là lĩnh nhảy dù, rồi định thủy quân lục chiến. Dù mà tôi ngắn mẩy, Thải cũng chạy ra đường giơ tay vậy, tôi cũng chạy theo. Ở một vài sân nhà khác cũng có nhiều người ra đứng giơ tay vậy và hỏi thăm. Những người lĩnh này như ở xá đến, người họ còn đầy bụi và có vẻ lo lắng mệt mỏi. Họ mỉm cười trả lời những bàn tay vậy, những lời hỏi thăm. Thải ra sát đường. Anh ơi, anh ở mố tới đó.
Tối nay ở Sài Gòn mới ra đó.
Một người vừa trả lời vừa đi. Người đi tiếp theo, thò tay vào ba lô, lấy ra hai hộp nhỏ liền vào chân Thải.
Biếu bạn đó, mừng bạn còn sống nha.
Người đi tiếp theo lôi ra một gói thuốc. Người tiếp theo nữa lại liền thêm ít đồ hộp. Tôi chạy theo trả lại. Các anh cầm đi mà ăn, còn đặt nhau nhiều mà.
Thôi thôi cô cứ cầm đi, chúng tôi biết có còn sống mà ăn không nữa. Đi quyết tử mà.
Vài nụ cười, vài cái nhụng vái. Tôi đứng sững người nhìn theo. Mày hôm nay có nhiều tính tung ra. Lệnh tới vùng nào án nín là vớ vét, là chợ đồ của dân bỏ lại chạy loạn. Người ta hối hả trở về để giữ của. Và vì sự vội vàng mà nhiều người chết oán. Những đoàn quân này sao khác hẳn, một thỏi kẹo nữa lại vắng tới chân tôi không còn đủ sức cúi xuống nhặt nữa.
Mừng các bạn còn sống à nghe.
Mấy người lĩnh đi sáo lại tiếp tục lá hét, những bàn tay vậy đưa trả lại, những nụ cười chào nhau tiếp theo. Đoàn lĩnh đi qua dần, tôi đã cúi xuống được, cầm chắc thỏi chocolate trong tay và bóp vụn nát lúc nào không biết nữa. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những người lĩnh dễ thương như thế. Họ là lĩnh miền xa đến, để chết ở Huế. Họ người Sài Gòn, họ người miền Bắc di cư, người các tỉnh miền Nam, miền Trung và cả những người miền Bắc. Họ đến, để chết với Huế. Trời ơi, từng nghĩ đến những người lĩnh địa phương, một số đã bỏ đồn chạy về ngay từ hôm đầu. Một số đời hơi yên là sổ ra, đi vác gạo, đi vào những căn nhà bỏ không để lấy đồ đạc. Những món ăn bẻo bợ vì cổng đã khuấn đi từ mấy ngày đầu xảy ra biển loạn. Những món cặn thừa còn lại dành cho kẻ thừa nước đục thả câu. Tôi đã thấy hai người lĩnh khiến chiếc xe Honda, vài người khác khiến tủ, khiến ghế hoặc bọc những vật dụng lấy trong các nhà đổ nát còn vôi rình xác chết. Thải đã ôm mấy đồ hộp lên tay và giục tôi trở vào. Khi nghe kể chuyện mà tôi cảm động, muốn khóc. Tội nghiệp, lạy của họ mừng chí, để họ ăn cho có sức mà đánh. Vì vạn thì cứ xịt xóa hoài. Họ tốt quá hí, rượu mới biết là họ dễ thương, chứ mố còn như mấy thằng mắc dịch ở trong xóm, ăn cắp rồi thừa nước đục thả câu mà. Tụi nó lại sống nhắn, mà mấy người đó lại cực khổ, dằm vào chỗ tến đạn mới là tội chứ. Có tiếng súng ở xa xa vòng lại. Chắc lại đánh nhau rồi. Tôi nghĩ tới những người lĩnh vừa liền cho chúng tôi những hộp thịt, những thỏi kẹo. Họ cười đó, nhưng lúc này đã có người ngã xuống. Huệ sẽ làm gì cho họ trong những ngày sắp tới? Không, Huệ cũng đã trớ xướng giá rồi, tán nạc hết rồi. Nhưng chắc chắn Huệ sẽ còn, dù bằng tàn lửa, bằng chó người, bằng xướng người. Các anh sẽ có người còn sống, còn trở về lại quê nhà và còn trở lại để dự Huế. Thải đã đốt một điếu thuốc, nó thả khói thành những vòng tròn, đốm lửa đầu thuốc lập lòe khí thú nhỏ, khí bùng lớn, như nỗi hy vọng đáng dần dà bừng lên rồi thắt lại trong hồn tôi. Đúng lúc ấy thì tôi bỗng bàng hoàng vì có tiếng động ngoài sân, rồi lại có tiếng gọi: "Ma ơi, ma!" Giọng con gái. Mà tôi ngồi rụt dậy, cả nhà tủa ra miệng hầm: "Ma ơi, ma ơi, ma ơi, ma!" Tiếng gọi "ma ơi" không dứt. Cánh cửa mở tung, chiếc xe đạp rơi bịch xuống đất và Hà nhảy sổ vào, nằm gọn trong lòng mẹ tôi. "Ma, ma, ma!" Con, ui cha con Hà, ba hồn bảy vía con Hà, con về được đấy rồi. Tôi chợt nhìn ra sân, một ông già mặc áo dài đen, đang đứng cầm ghi đông xe đạp, nhìn vào nhà mà mỉm cười. Mà tôi kêu lên: "Ôn Minh, ôn về rắn rửa." Rồi mà tôi lại khóc, khóc vì sốt sượng, khóc ồn ào: "Ôn ơi, ôn, ôn vô đây, ôn vô đây, ôn!" Ông già bình tĩnh dừng xe đạp, vuốt lại vạt áo dài đen, rồi bước lên từng bậc cấp đi vào nhà. Mà tôi vẫn còn ôm chặt cứng Hà trong tay. Ông già mà tôi gọi là Ôn Minh chỉ vào Hà:
"Tôi đem con lọi xuống cho bác đó. Mày hôm ní hẳn đòi đi, hẳn hành túi bắt tội cái thân già mà."
"Ôn đem con xuống đó mà." Ôn Minh vừa ngồi xuống ghế, vừa nhìn quanh nhà.
"Máy phước, nhà không bị hư hại chí nặng hết." Mà tôi vừa dục tối phá nước, vừa hỏi:
"Ôn, tụi nọ con ở trên nợ không? Trên nợ ra rắn rồi ốm."
"Không rắn, tụi nọ con ở trên, thầy Lệ thầy nóng lòng lắm, cứ nhất định đòi đi xuống dưới ní mà tìm bác. Tôi phải càng hái ốm con tôi, ngày mố cũng tìm cách đi xuống dưới ní mà đi khốn được là chớ. Rửa có đứa mố bị..."
Mà tôi dừng lại, mặt tại sánh chờ đợi.